tình yêu con nay như hài mòn, một đời tìm trong thao thơ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Một phụ nữ ẩn danh là mẹ của ba người con đã bộc lộ tâm tình của mình qua những dòng chữ được đăng trên tờ Tuần San Gia Đình Kitô mấy tháng trước đây. Bà viết: "Tôi là mẹ của ba đứa trẻ. Anarita là đứa con thứ hai và ngay từ khi chào đời hồi năm 1987 đã là một đứa trẻ với nhiều triệu chứng tật nguyền từ các cơ tim cho tới các bắp thịt chân tay. Trong suốt những năm qua, tôi đã cảm nghiệm được thế nào là sự cay đắng của nỗi cô đơn, những đau nhói của thể xác và nỗi băn khoăn lo lắng, không biết phải phấn đấu và phải tiến bước thế nào trước một định mệnh quá phũ phàng. Anarita hoàn toàn lệ thuộc vào sự giúp đỡ của tôi trong mọi sự, từ một ngụm nước uống cho tới mọi nhu cầu của cuộc sống, sinh lý cũng như tinh thần. Anarita chào đời khi tôi vừa mới 27 xuân xanh. Mỗi sáng khi vừa thức giấc, tôi đều tự hỏi mình, làm thế nào có thể tiến bước? Phải đương đầu với cuộc sống như thế nào? Nhưng rồi, ngày này qua ngày khác, tôi bắt đầu học được ý nghĩa sâu xa của đau khổ. Lòng tin vào Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi. Hơn thế nữa, đức tin đó càng ngày càng thêm vững mạnh. Cứ như thế, ngày qua ngày, tôi tiếp tục tiến từng bước với niềm xác tín là Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trong cảnh thất vọng. Tôi chỉ ước ao một điều là luôn tiến bước, chấp nhận vác thập giá của tôi tới đồi Can Vê để được phần thưởng là hạnh phúc vĩnh cửu mà Chúa đã hứa cho những kẻ trung tín đến cùng. Cho tới nay, tôi phải thú thật là bất chấp những hy sinh, gian khổ và thử thách, tôi luôn hài lòng với người con tật nguyền của tôi, bởi vì tôi xác tín rằng đời sống con người, cho dù thế nào đi nữa, vẫn luôn là hồng ân cao cả rất lớn lao của Chúa, và cần được trân trọng ngay từ khi mới chớm nở cho tới hơi thở cuối cùng. Ước chi những tâm tình chân thành và sứ điệp hy vọng của tôi được gửi đến với các bà mẹ, nhất là những người mẹ không biết đón nhận con cái mình với tình yêu thương, cho dù bị khuyết tật cách này hay cách khác. Đón nhận sự sống dưới mọi hình thức và với tất cả tình yêu thương, tức là rộng mở cửa lòng cho Chúa Giêsu tiến vào. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa vì món quà sự sống Chúa ban tặng cho con. Hạnh phúc thay cho bà mẹ của người con khuyết tật trên đây, vì bà đã nhận biết Chúa và có Chúa thực sự trong cuộc sống đầy yêu thương của bà. Thật vậy, biết bao lần trong cuộc sống mỗi người chúng ta đã gặp phải những kinh nghiệm đau thương, chẳng hạn như chân thành yêu thương mà lại bị ghét bỏ, làm việc thiện mà lại bị xuyên tạc hiểu lầm, giúp đỡ hết mình rồi lại bị phản bội. Tất cả như muốn phủ nhận thiện chí của chúng ta. Những kinh nghiệm ấy nhiều lúc khiến chúng ta nản lòng, chỉ muốn quay về với chính mình, quay trở lại vào trong cái vỏ ốc của mình, đóng kín buông xuôi, vì cảm thấy không đáng mất công, chỉ tổ mệt sức. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm được trên thân xác và trong cuộc sống của Ngài mọi hình thức đau khổ, cả đến sự im lặng của Thiên Chúa Cha trong tột đỉnh của đau khổ trên thập giá, đến nỗi Ngài đã phải thốt lên: "Chúa Trời tôi ơi, Chúa Trời tôi hỡi, nhân sao Ngài bỏ tôi? Thế nhưng Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người, tiếp tục làm việc thiện và hoàn toàn phó thác để hoàn tất chương trình của Chúa Cha. Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta tiếp tục công việc của Ngài. Đừng bị vấp ngã, đừng bỏ cuộc, cứ tiếp tục tiến tới trong tin yêu. Thiên Chúa là tình thương, và đòi hỏi chúng ta cũng hãy biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Thử hỏi là con người, làm sao chúng ta có thể yêu thương như Chúa được? Trên thực tế, chúng ta có thể phân biệt những hình thức yêu thương. Yêu thương tiêu cực, không làm hại ai. Yêu thương giúp đỡ khi cần. Yêu thương phục vụ trong những hoàn cảnh khẩn cấp. Yêu thương cách triệt để, làm tất cả vì yêu mến Chúa, như lời Thánh Phaolô nói, dù khi ăn, dù khi uống, hay bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, đoạn 10 câu 31. Yêu thương như Chúa tức là trở thành chính sự yêu thương. Một khi đã trở thành yêu thương, mọi hoạt động của chúng ta sẽ bắt nguồn từ đó. Tình thương sẽ giống như một động cơ làm phát sinh trong tâm hồn ta những ước muốn, tư tưởng, lời nói đầy yêu thương ngay trước khi được đem ra thực hành. Cũng như một máy phát điện làm cho các bóng đèn bật sáng lên, yêu thương sẽ làm cho tất cả cuộc sống của chúng ta bừng sáng lên với niềm hy vọng và tỏa chiếu hơi ấm của tình thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đòi hỏi chúng con hãy nên trọn lành như Cha ở trên trời. Vâng, nên trọn lành chính là trở nên yêu thương, bởi vì Chúa là tình yêu. Xin Chúa ban cho chúng con một tình yêu tinh tuyền, bắt đầu mỗi ngày một cách đơn sơ, bằng cách tập suy nghĩ, tập nói và tập hành động đầy yêu thương trong những công việc bình thường của cuộc sống mỗi người, và tùy theo khả năng của mỗi người. Amen.
Con có Chúa, mùa xuân xem ai không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đỉnh trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin nâng đỡ hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đây thấm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa.